This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10 giờ 30 cho đến 11 giờ. Và ngày hôm nay, với thời lượng 30 phút của chương trình, tham gia chương trình là Officer Cảnh sát của Sở Cảnh sát Dallas Michael Bui đến với quý vị vào mỗi 2 tuần một lần. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với Officer Cảnh sát Michael Bui nha. Từ Đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Michael Bui.
Dạ Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1160 AM. Và một lần nữa Michael cũng xin cáo lỗi là hai tuần trước Michael không có lên được đài, thì bữa nay Michael trở lại sẽ trả lời cho quý vị những cái câu hỏi nào quý vị có liên quan tới cảnh sát, hay là liên quan những cái luật lệ ở trên giao thông trên đường, hay là những cái gì mà quý vị có thắc mắc mà liên quan tới đời sống hàng ngày thì quý vị có thể hỏi, và nếu mà Michael biết Michael sẽ trả lời cho những cái câu hỏi đó.
Chào anh, và ngay từ đầu chương trình cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả đầu tiên nha. Dạ chương trình xin chào.
Dạ chào.
Dạ xin chào chị, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với officer đi chị.
Dạ tôi tên Mai.
Dạ xin mời chị.
Dạ cho tôi hỏi cảnh sát là nhà tôi mà người ta đậu xe trước cửa nhà mình á, vào cái buổi tối mà người đi làm ca đêm và người ta đậu vậy rồi mình không có chỗ đậu á, thì lúc đó mình phải làm sao á, chị giúp dùng.
Dạ cái này Michael cũng nhắc nhiều lần rồi, tại vì đậu ở trên trước cửa nhà chị không có phạm luật nha chị, trừ khi cái chỗ của chị đó nó có để bảng là không được đậu từ chỗ này đến chỗ này thôi, chứ còn tại vì cái con đường mà cái xe đó đậu đó là đường của public chứ không phải là đường của mình, even là nó nằm trước cửa nhà mình, miễn sao cái xe đó thứ nhất không có đậu block cái thùng thơ của mình, cái thứ hai cái xe đó không có block cái driveway của mình, còn nó muốn đậu đâu thì nó đậu. Nhưng mà bắt bớt với điều kiện đó, nếu mà đậu trước cửa nhà chị á, mà chị khó chịu á, thì mình cũng phải ráng chịu thôi. Còn nếu mà nó đậu trước cửa nhà mà nó đậu ngược chiều, thì chị có thể kêu cảnh sát tới để cảnh sát coi, để cho cái giấy phạt là đậu ngược chiều. Tại vì khi mà mình đậu ở trên public á, mình phải đậu theo cái chiều của cái xe đó, chứ không có được đậu kiểu mà mình nó cái đường xe chiều chạy bên này mà mình đậu theo cái kiểu bên kia thì không có được. Chỉ có vậy thôi, chứ còn nếu mà mình cấm mình để cái bảng là no parking là không có được, tại vì cái parking nó phải từ của thành phố đưa ra, hay là luật của tiểu bang đưa ra, nó gắn lên cái bảng phải đúng bao nhiêu, cao bao nhiêu này nọ thì nó mới làm hợp lệ, chứ không mình không phải là mình đi ra ngoài mình mua cái bảng mà no parking sign rồi mình để đó là không có được, nó vẫn đậu như thường.
Tại vì người ta đậu vậy rồi mình đi nhà mình đi làm về ca đêm mình cũng đậu đó, nhưng mà lấy mất chỗ rồi thì mình phải chịu hả?
Dạ mình phải chịu thôi chị ơi, tại vì cái đó là cái đường public, chị ai cũng có quyền đậu hết, miễn sao người ta không có làm cản trở cái sự ra vô của chị, cái driveway hay là cái chỗ mà để thùng thơ của chị để xe thơ nó tới nó đợt ấy thôi, chứ ngoài ra nó không có nó không có bắt buộc phải đậu chỗ nào. Thì cách tốt nhất đó là mình, nếu mà mình có người thân mà mình người nào mà về nhà trước á, thì đậu đằng trước, còn người nào mà tối đi làm về sau thì có thể đậu vô ra hay là đậu cho cái driveway.
tại vì driveway cũng đậu mất rồi, nhà nhiều xe quá, bây giờ phải mình phải làm sao để xin để mà làm thêm cái chỗ đậu xe ở trong cái hông nhà mình được không?
À, cái đó là phải tùy theo thành phố, chị phải hỏi coi nhiều chỗ thành phố, mà nhiều khi thành phố nó cho nhưng mà ở trong đó chỉ có HOA, nhiều khi HOA nó cũng không có cho, thì chị phải tìm hiểu tham hiểu với lại HOA với lại thành phố thì nó cho. Tại vì chị đậu ở trên chị phải lót, phải đổ xi măng phải không, chị làm bên hông, thí dụ chị đổ xi măng, nếu mà đổ xi măng là chị phải xin thành phố, chứ không phải là mình muốn đổ xi măng là mình đổ nha. Đổ xi măng là mình phải xin thành phố, thì thành phố nó coi là ok mình đổ xi măng như thế nào. Cái đó đổ cũng dễ thôi, nhưng mà mình đổ để mình đậu xe thì nó khác, thì chị phải liên lạc với thành phố.
Xin với thành phố là mình phải làm đơn phải không cơ?
Mình lên hỏi thành phố trước chị, làm đơn thành thành phố, lên cái city của city hall đó, mình hỏi cái luật lệ, ok bây giờ tôi nhà tôi nhiều xe mà không có đủ, mà chung quanh đây cũng ai cũng nhiều xe hết, bây giờ tôi muốn làm bên hông nhà tôi thì tôi không có một bãi cỏ, nhưng mà tôi không có dùng tới bãi cỏ đó, bây giờ tôi muốn dùng cái bãi cỏ đó tôi đổ xi măng để tôi đậu thêm xe, thì coi nó có cho hay không.
Cảm ơn nhiều lắm.
Dạ, không có chi.
Rồi, cảm ơn chị Mai nha. Thưa quý vị, đường dây đã chống trở lại. Thì nếu quý vị có những câu hỏi, nhất là quý vị ở khu vực Dallas Fort Worth và những vùng phụ cận, thì quý vị có thể ngay từ đầu chương trình gọi vào để officer cảnh sát Michael Bùi có thể có đủ thời gian trả lời những câu hỏi của quý vị nha. Nếu quý vị để gần cuối chương trình thì chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để tiếp đón quý vị. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh officer cảnh sát Michael Bùi, thời gian qua thì Dallas Fort Worth có những sự việc gì đáng tiếc xảy ra không thưa anh?
Đáng tiếc thì xảy ra mỗi ngày. Vùng Dallas thì mình không có nói gì rồi. Nhưng mà cũng có nhiều cái một cái luật cũng có liên quan tới đời sống của mình.
Cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả kế tiếp nhé. Hello, dạ chương trình xin chào.
Hello.
Dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và
dạ,
câu hỏi.
Chào, dạ chào, dạ, tôi tên Võ, chào anh, dạ, chào cảnh sát.
Dạ chào anh.
Cho tôi hỏi hồi nãy nghe cảnh sát có nói là cái đậu xe đó, thì cái đó áp dụng luôn cho cái chỗ SOA hay là SOA nó riêng biệt?
Anh muốn hỏi SOA là nó riêng biệt như thế nào anh?
Có nghĩa là cái chỗ đậu xe của mình á, là ở dưới đường á, thì mình không top lock cái... hợp thơ chứ không lock cái driveway của người ta đi, cái gara của người ta đi ra mình vẫn đậu được đúng không?
Dạ,
là trong cái khu của SOA mình không có được quyền đậu.
No, mình có quyền đậu, nhưng mà nhiều cái SOA nó rất là khó. Thí dụ nha, Michael có nghe nhiều, rất nhiều cái SOA nó không cho mình đậu xe truck ở trên lòng đường. Tại vì cái lòng đường đó là mình có quyền đậu, nhưng mà cái SOA nó là một cái khu riêng biệt của nó check care cái khu đó thì nó có quyền cấm mình, nó không có cấm mình là không được đậu xe, nhưng mà thí dụ nó nói là ok cái xe này cũ quá hay là cái xe này làm mất thẩm mỹ cái khu đó thì anh phải lên nói chuyện với HOA. Bởi vậy nhiều người bây giờ người ta mua nhà người ta cũng tránh những cái chỗ mà HOA, tại vì HOA nó rất là phiền. Trồng cỏ không được trồng cỏ, rồi không được trồng hoa như cái này, thì anh phải tham khảo với tụi HOA thì mình kiếm cái chỗ nào mà ở mà HOA nó dễ dãi thì ok. Còn nếu mà đậu đường trên đường thì anh là đúng luật, nhưng mà cũng phải tùy theo HOA nữa.
Wow, vậy là SOA cái khu đó nó không cho mình, ví dụ như cái nhà mà nó đối diện hay là gì nó complain đó, là mình không được quyền đậu hả?
Cái nhà đối diện nó complain như thế nào? Nó nói là anh đậu
không? Có nghĩa là mình đậu cái xe của mình ở bên chỗ của mình. Nhưng mà tại vì thường thường mấy cái nhà là cái gara của nó, khi mà nó dê ra thì cái cửa gara của nó thường thường nó là...
Ok, Michael hiểu rồi.
Khoảng phân nửa,
okay, thì...
nửa xe của cái gara đó.
Dạ, Michael hiểu rồi. Thì không, nó không có quyền anh. Tại vì nếu mà nó ra khó khăn như vậy thì nó không nên đậu ở trong đó, phải không?
Dạ,
tại vì
đúng.
Anh đậu đúng luật. Anh đậu đúng luật chứ không có phải là phạm luật gì hết. Anh không có phạm luật của HOA, anh cũng không có phạm luật. Tại vì nó ra, tại vì mày chạy xe lớn chi vậy? Nếu mà mày thấy mà ra khó dễ, mà ra dễ khó như vậy á, tại sao lúc mà mày chạy về mày không dê vô, để sáng mày đi ra mày nó dễ? Tại vì khi mà anh dê xe vô á, thì nó dễ hơn là anh chung ra. Tại vì thứ nhất khi mà anh gia xe vô đó, anh có thể nhìn xe người ta chạy tới thì anh có thể tránh, hay là anh có thấy nó rõ ràng hơn. Còn nếu mà anh lúc mà anh từ trong cái driveway mà anh gia ra ngoài đường đó thì nó hơi khó, tại vì mình gia ra mình không thể nào mà nhìn được hết hai đầu. Còn trong khi mà anh gia vô á, để sáng anh chạy ra nó dễ á, thì lúc nào nó cũng dễ hơn là cái lúc mà chạy ra. Thì người ta có cái option đó, phải không? Người ta có cái option đó thì người ta phải chọn cái option nào cho người ta, chứ không phải là mình phải làm cho cái người đó phải được dễ dàng đi ra. Cái đó là không có nào mà dễ dàng hết đó, phải không? Thì cái cũng giống như mà anh chạy trên freeway vậy, cũng có đường toll road hay là cũng có đường freeway thường. Còn nếu mà anh muốn sự dễ dàng mà thoải mái thì anh chạy toll road thì anh phải bắt buộc anh phải trả tiền thôi, phải không? Chứ không có bắt buộc là mình phải dùng đó. Cái đó là tùy theo cái người đó không có quyền complain anh. Thí dụ bây giờ cảnh sát nó có kêu cảnh sát tới, nó nói là cảnh sát nó nói chứ vì cái người này làm sai cái chỗ nào, tôi dè ra khó khăn, dè khó khăn là chuyện của anh, phải không? Vậy thì anh đi mua cái chỗ nào mà chung quanh anh không có ai đi thì anh có thể dè ra chỗ dễ dàng. Tại vì mình không phải lúc nào mình sống chung quanh là cũng phải cái gì cũng phải convenience cho mình hết, phải không?
Dạ.
Ok.
Nó không có ấy gì, nhưng mà khi nó bỏ lên trên cái group của Facebook của
dạ nó bỏ thì kệ nó.
Cái chỗ đó đó. Tại vì bỏ lên đó rồi nhiều khi đi họp nó cũng có nói hay gì đó.
Thì có nói thì mình
mình không thấy ai giải quyết gì hết.
Dạ mình nó nói thì mình cũng cắt nghĩa cho nó vậy thôi. Tại vì mình nói là mình sống chung quanh với nhau này á, là không có ai convenience cho ai. Mình muốn convenience là mình phải tìm ra cái option nào để dễ dãi cho mình, chứ không có bắt buộc người ta phải làm những cái điều đó để cho mình được thoải mái. Không có chuyện đó anh. Tại vì sống trong chung quanh đây không có chuyện nào mà vừa giống như ý muốn của mình nha.
Dạ đúng rồi. Rồi dạ anh kêu anh sát. Anh gì quên
ta. Rồi xin chào anh, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ chào.
Thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. Thưa officer cảnh sát Michael Bùi, thì thời gian qua thì tại Dallas Fort Worth có những cái với cái công việc của một thanh tra sở cảnh sát Dallas, thì anh thấy có những cái vụ việc gì mà anh cần lưu ý đến quý thính giả Đồng Hương được không không anh?
Đối với Michael là thanh tra của sở cảnh sát Dallas, thì nói về thanh tra đó thì tiếng Anh nó gọi là detective, thì mình gọi là thanh tra. Thì cái người thanh tra đó nó nhiều bộ phận ở trong một cái thành phố, một trong cái sở cảnh sát nó rất là nhiều cái bộ phận, nhiều bộ phận thuộc về mất xe, thuộc về đập xe, đập nhà, hay là phá nhà, hay là cướp cửa. Nó rất là nhiều bộ phận. Cái bộ phận của Michael làm á là cái bộ phận thuộc về ẩu đả. Mà ẩu đả của Michael á là giữa người lạ với lại người lạ, chứ không phải là trong gia đình. Còn nếu mà trong gia đình thì nó gọi là family violence. Thì cái đó thì cái nhiệm vụ của Michael đó là khi mà người, thí dụ nha, có một người ta gọi cảnh sát, người ta nói là tôi bị người khác đánh, hay là tôi đang chạy xe trên đường rồi xảy ra ẩu đả về road rage, thì xe tôi bị bắn, thí dụ như vậy. Những cái việc đó thì Michael sẽ ra làm việc với lại cái người đó, thì cảnh sát sẽ lấy cái report. Thì đối với Michael thì từ cái report đó Michael sẽ tìm hiểu cái người mà bị bắn là ai, và cái người mà bắn cái người đó là ai, chạy xe gì, hay là chạy đến khúc nào, ở khúc nào, thì Michael sẽ điều tra ra cái xe đó như thế nào, nó chạy qua những cái camera nào để Michael có thể chụp hình, có thể lấy cái bảng số xe, và từ cái bảng số xe Michael có thể kiếm được cái người mà chủ cái xe. Thì nếu mà là cái người chủ cái xe đó, thì nếu mà cái người mà bị bắn mà người ta miêu tả cái người chủ cái xe giống như là cái người mà Michael kiếm được á, thì lúc đó Michael sẽ kêu cái người bị bắn sẽ lên trên văn phòng để mình làm một cái kiểu mà nhận dạng qua hình. Thí dụ Michael đưa cho người đó 6 cái photo, trong cái photo có một trong những cái người mà bắn cái người này, tại vì cái người đó là chủ xe. Không? Thì nếu mà người ta nhận ra thì Michael sẽ viết một cái trác tòa để bắt cái người này và đưa cái người này ra tòa. viết cái cách trác tòa không có, không có nghĩa là cái người đó được bị là có tội. Tại vì với cái luật lệ ở Mỹ này, mình bị bắt là mình không, không phải là bị, mình bị bắt là mình bị người ta buộc tội, thì lúc đó mình phải kiếm luật sư để mình ra ngoài tòa để mình chứng minh là mình không có tội nha. Thì cái đó là, cái đó là thuộc về về phía bên tòa. Những cái vấn đề mà thanh tra như là Michael, thì cái vấn đề của Michael rất là đi ra ngoài rất là nhiều. Thứ nhất là khi mà có một những vụ mà đâm chém, có bị thương, bắn nhau bị thương là bắt buộc Michael phải đi ra. Tại vì thứ nhất là Michael phải đi ra coi cái hiện trường nó như thế nào và nói chuyện với những người nhân chứng. Những cái đó thì rất là, ở thành phố Dallas này rất là bận rộn nha, rất là bận rộn. Rồi sau khi mà tìm hiểu, nhiều khi Michael cũng phải làm một cái như là đài Fox này nọ đó, nó có những cái chương trình mà nó gọi là track down. Thì những cái chương trình đó thường thường nó hay chiếu vào lúc 5:30, 6:00 cho cái chương trình mà tin tức mỗi buổi tối đó, thì nó sẽ chiếu ra cho người dân. Thì trong cái chương trình đó thì Michael cũng lên TV, cũng nói là ok, tôi là người thanh tra trong cái vụ án này, cái vụ án này nó xảy ra như thế này, và tôi cần sự giúp đỡ của người dân, có ai thấy cái xe này không, có ai nhận được nhận được cái người này là ai không. Thì từ lúc đó thì Michael sẽ nhận được những cái tin tức mà người ta tới, nhiều khi người ta thấy được, biết cái người này ở đâu hay là thấy cái xe này ở đâu, người ta sẽ gọi. Cũng giống như Michael làm mấy lần ở trên đài Fox track down á, thì Michael nhận rất là nhiều những cái tin tức mà nó có nhiều case là Michael có thể phá án được những cái case đó là nhờ những người dân. Bởi vậy khi mà quý vị đi trên đường, quý vị đang chạy mà quý vị thấy hai cái xe bắn nhau, nếu mà quý vị có thể, dĩ nhiên là mình phải tránh ra, nhưng mà nếu quý vị ở một cái tốc độ nào xa đó, quý vị có thể cầm cái phone lên, hay là mình chụp cái hình của cái xe đó, hay là chụp cái gì đó rồi mình đưa cho cảnh sát, mình có thể gọi 911 nói cảnh sát là ok, tôi đang chạy khúc đó, tôi thấy cái vụ đó, tôi có những cái tấm hình này, tôi có thể gửi tới cho tôi biết là cái người detective là cái người thanh tra ai mà phụ trách cái án này, thì tôi sẽ gửi những cái information nó rất là cần thiết. Thì mình cũng coi như là thí dụ mình ở trong trường hợp mình bị bắn mà người khác người ta có những cái tin tức đó, thì mình cũng rất là cảm thấy mình được sự giúp đỡ. Mình coi như là mình biết được là cái người mà bắn mình nó bắn mình thì nó sẽ được bắn đến những người khác, thì mình có cảm thấy là mình đã cho một người đó đã giúp được những người khác, những người bị hại sau này. Thì cái vấn đề đó nó rất là phức tạp, làm thanh tra không phải là một ngày nhiều, nhưng mà đối với luật của tiểu bang á, thì nhiều cái rất là nhiều những cái vụ giết người như là hay là xâm phạm tình dục hay là những cái đó, hay là xâm phạm trẻ em, hay là những cái đó thì nó không có cái thời hạn để không có thời hạn để truy tố. Còn những cái vụ khác á đều có thời hạn truy tố hết, là hầu như tất cả những cái án là 2 năm. Thì trong vòng 2 năm đó, thì nếu mà Michael không có tìm ra được cái gì đó thì cái case đó nó sẽ không có được xử sau khi 2 năm. Tại vì khi mà ví dụ 2 năm sau mình kiếm được nhân chứng hay là vật chứng gì đó, thì nhưng mà cái status nó đã expire rồi, thì mình không có thể nào mà giữ được hết. Nhưng thí dụ trong 2 năm mà thí dụ năm thứ nhất, năm giữa năm, một năm rưỡi, Michael kiếm được nhân chứng, Michael kiếm được vật chứng, Michael ok cái case này, Michael phải làm một cái bản trác tòa để bắt cái người đó, và Michael sẽ gửi cái case đó lên công tố viện để công tố viện nhận cái case đó. Mà khi mà công tố viện nói ok cái case này good, tôi sẽ nhận, thì lúc đó cái case này nó không còn thời hạn nữa, có nghĩa là nó vĩnh viễn, khi nào cái người này bị bắt bị xử luôn thì ok. Mà phải công tố viện nó phải nhận được cái case đó thì nó mới, trong vòng 2 năm thì nó mới có hiệu lực. Nó rất là khó giải thích lắm.
Cảm ơn anh. Thưa anh, thì nói về các cuộc gọi 911, 911 đó, thì Khi bất kỳ có những vấn đề nào xảy ra thì mọi người đều gọi 911. Nhưng có một số lời phàn nàn gần đây rằng nói rằng khi gọi 911 thì cảnh sát rất là đến rất là chậm. Thì Dũng Nghiêm vẫn biết là hiện nay nhân viên công lực rất là ít, rất là thiếu nhân viên công lực, và lực lượng công lực cũng rất là nhiều việc, đủ thứ việc để giải quyết, từ đánh nhau rồi bắn nhau rồi cho đến xử lý những vụ tai nạn trên đường. Thì nhưng mà Dũng Nghiêm muốn hỏi cảnh sát là anh thanh tra cảnh sát Michael Bùi rằng khi gọi 911 thì vẫn biết là 911 sẽ sàng lọc những cái trường hợp nào khẩn cấp và không khẩn cấp, thì xin anh cho biết là cái trường hợp nào là khẩn cấp và trường hợp nào là có thể là đợi cảnh sát đến từ từ. Tại vì có những trường hợp khi mọi người gọi 911 thì nó chưa khẩn cấp, nhưng mà chính vì chưa khẩn cấp cho nên khi lực lượng công lực chưa đến thì nó lại trở thành khẩn cấp và có thể có những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Thì xin anh cho biết về vấn đề này.
Dạ, cũng đúng. Dạ, cách đây cũng có một tuần ở thành phố Dallas này cũng có một vụ cũng liên quan tới cái đó. Thì một người, người ta có chuyện khẩn cấp nhưng mà người ta gọi mà tới 5-6 tiếng hay làm như 7 tiếng sau thì cảnh sát mới tới. Nhưng mà tại vì trong cái thời gian mà cái người gọi đầu tiên á, bên phía cảnh sát có gọi lại, cái nói là cái người mà hăm dọa hay là cái người đó nó còn ở đó không, nó còn ở hiện trường không. Nếu mà cái người không còn ở hiện trường á thì cái tự động cái sự khẩn cấp nó hạ xuống, nó không còn là bắt buộc phải đưa cảnh sát ra. Tại vì nó phải sàng lọc, tại vì nó phải sàng lọc như vậy để cho cảnh sát có đủ thời gian, hay là nó coi cảnh sát nào phải đưa tới gấp. Thì giống như mình á, khi mà mình gọi cảnh sát á, phải tùy theo mình, đừng có nói đúng sự thật, chứ đừng có nói là ok bây giờ tôi muốn cảnh sát tới nhanh, tôi nói là ok cái thằng đó nó có súng. Dĩ nhiên là nếu mà có súng có dao thì cảnh sát lúc nào cũng tới nhanh hết, nhưng mà mình đừng có nói như vậy để khi mà cảnh sát tới nó tôi không có, tại vì cái anh tới chậm quá tôi phải nói như vậy. Thì nếu mà làm như vậy đó, sau này cảnh sát nó những cái cú call, những cái cú gọi cảnh sát nói ồ cái này cũng giống như hồi xưa vậy thôi. Cũng gọi cảnh sát rồi cũng kêu nói có súng đạn này tùm lum hết, là tới rồi không có cái gì hết. Thì phải tùy theo cái trường hợp. Nếu mà mình gọi cảnh sát cái lúc mà trường hợp mình chưa khẩn cấp, mà nếu mà mình nói là ok có người gõ cửa nhà tôi mà tôi đã kêu người đó đi mà người đó không đi, cái trường hợp đó là chưa phải là khẩn cấp. Mà mình nói là ok cái người đó 5 phút sau cái người đó gõ cửa nữa, và cái người lúc này là thêm 2-3 người nữa, thì cái trường hợp đó mình thấy cảm thấy khẩn cấp rồi, thì mình phải gọi 911 lại, nói là ok bây giờ nó không đi, chẳng những nó không đi mà nó còn thêm nhiều người nữa, và mà chúng tôi có thể thấy là nó có súng hay là gì. Những cái trường hợp đó mình phải gọi cảnh sát liền để cho cảnh sát nó upgrade, nó đưa ra để nó nâng cái cuộc gọi này thành cuộc gọi khẩn cấp để nó đưa ra cho cảnh sát. Thì cái đó phải tùy theo mình. Nhưng mà giống như anh cũng nói, nhiều khi nó khẩn cấp thiệt nhưng mà cảnh sát không còn người để trả lời cái cú đó, trả lời cái cú khẩn cấp đó. Thí dụ bây giờ cảnh sát một đêm đó, một cái shift đó là chừng 20 mấy người, mà 20 mấy người đó, một số ở trong tù đang làm giấy tờ mới bắt những người khác, một mớ ở ngoài xa lộ đang làm những cái cuộc accident. Thì nếu là mình làm accident thì cảnh sát đâu có bỏ đi được, phải không? Mình phải ở đó cho tới khi mà làm xong. Thì cũng có những cái vụ rồi gọi qua bên phía bên một cái division khác để nhờ cảnh sát của cái division khác qua, nhưng mà người ta cũng bận, cái division nào nó cũng bận hết, thì bắt buộc phải đợi thôi, chứ không còn cách nào hết.
Cảm ơn anh rất nhiều. Có một câu hỏi khác là Dũng Nghiêm nghĩ câu hỏi này nó cũng chắc là sẽ có nhiều người sẽ gặp phải trường hợp này. Ví dụ như thường thường khi mà đang lưu thông trên đường mà có va chạm với nhau đi, thì đương nhiên là khi gọi cảnh sát á, thì thường thường cảnh sát hỏi có bị thương hay không, có vấn đề gì không, có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Thì nếu không có gì đến ảnh hưởng đến tính mạng thì có lẽ cảnh sát sẽ không có đến. Thì yêu cầu mọi người trao đổi bảo hiểm với nhau. Nhưng mà khi mà cảnh sát không đến để không làm report thì hai người trao đổi bảo hiểm với nhau á, thì về nhà mới biết cái bảo hiểm của người đó là hết hạn, hoặc là nhiều khi có thể là xe của họ cũng là không phải là xe của họ mà họ mượn hay họ ăn cắp gì đó, và những giấy tờ đó là giấy tờ không đúng, thì mà lại không có cái report của cảnh sát, thì thưa anh, thì lúc đó thì người dân sẽ giải quyết như thế nào?
Đúng rồi, thì cái này nó cũng rất là phiền. Khi mà mình đụng xe mà mình không có bị thương này nọ, thường thường những người tổng đài người ta nói là ok các anh trao đổi với nhau đi. Thì mình trao đổi như thế nào để mình biết thật sự là cái xe đó là của người đó hay là cái xe cái xe đó có bảo hiểm hay không, thì cái đó là phải ăn thua của mình thôi. Mình phải chụp xe, chụp lại cái xe đó, và mình có thể mình trao đổi bảo hiểm. Có trao đổi bảo hiểm không có phải là mình trao đổi là mình đi liền. Mình có nói là anh ơi, tôi muốn biết là cái bảo hiểm của anh có đúng hay không, anh là người này phải không, để tôi gọi lên bảo hiểm cho để tôi verify. Thì mình verify bảo hiểm của người ta thì người ta cũng bắt buộc phải verify của mình. Thì những cái trường hợp đó là mình nên làm, chứ không phải là mình chỉ chụp xe, chụp hình, chụp này. Mình nên làm những cái việc đó, nó take time thiệt. Nhưng mà mình còn nếu mà mình nói là ok, hai bên đụng xe mà bây giờ cho tôi cái bằng lái, hay là ồ tôi không có lỗi, tôi không có quyền đưa những cái đó không đúng. Dù mình có lỗi hay không có lỗi, bắt buộc mình cũng phải trao cái tin đổi tin tức với lại cái người đó, để cho bảo hiểm hai bên làm việc với nhau coi ai lỗi ai phải. Mình cũng không có biết, tại vì bên kia nó có những cái người mà investigator, người ta sẽ investigate những cái đó. Cách đó là tốt nhất cho mình thôi. Mình nên thâu lại những cái cuộc nói chuyện, hay là thâu lại những cái bằng chứng, chụp hình những là cái khúc mà nó bị đụng xe, những cái hiện trường nó như thế nào, để sau này mình dễ nói chuyện hơn. Còn cái vấn đề mà mình biết cái xe đó phải ăn cắp hay không cắp, thì đối với người dân thì nếu mà không có cảnh sát đó thì dĩ nhiên mình đâu có biết được, người dân cũng đâu có biết được là cái xe đó ăn cắp hay không ăn cắp. Ngoài trừ cảnh sát tới người ta check thì người ta mới biết ăn cắp hay không. Thì cái đó là mình cũng phải rủi ro thôi anh. Mình cũng phải ráng làm những cái gì mà mình có thể làm, để sau này để mình khỏi phải mình phải lấy những cái information như là số tên, điện thoại này nọ. Rồi trên cái bảo hiểm, mình coi cái bảo hiểm ở trên của cái người đó, cái người đó có tên trong cái bảo hiểm đấy không. Thì thường cái bảo hiểm bây giờ nó có tên những người nào được lái, những người nào không được lái. Thì mình nên coi những cái bảo hiểm đó là cách là tốt nhất.
Cảm ơn anh. Thưa anh, thì cái lớp dạy bắn súng của anh có gì thay đổi không anh?
Lớp dạy bắn súng của Michael cũng không có gì thay đổi. Michael vẫn dạy bình thường, mà chỉ dạy chừng 2-3 người thôi. Thì nếu quý vị có nhu cầu nào thì cứ gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Và hai tuần nữa Michael sẽ nói về cái luật mà ông thống đốc ông đã ký rồi, là trong năm 2020 mình không cần phải đi inspection cái xe của mình nữa nha. Tới 2025 mình không cần phải inspection cái xe nữa, nhưng mà mình vẫn phải trả 7 đồng 50 cent cho cái emission, cho cái lệ phí đó. Và những người nào nằm trong 13 cái quận mà lớn nhất của tiểu bang Texas á, những người nào mà sống trong 13 cái quận đó vẫn phải đi take cái emission test. Nhưng mà thí dụ take emission test nó khác cái inspection. Thí dụ xe mình cái engine light nó nổi lên á, khi mà nó nổi lên á là mình không có thể nào mà inspect được, mình phải cho cái light đó nó clear thì mình mới inspect được. Nhưng mà tới năm 2025 á, thì dù là cái xe mình cái light nó có nổi lên nhưng mà mình vẫn pass được cái emission test. Thì mình cái emission test là thường thường mình vô mình thấy nó bỏ cái nắp xăng vô cái bình xăng của mình á, cái máy của nó bỏ vô cái bình xăng, cái nắp xăng, để nó coi mình cái độ kín của cái bình xăng có cái ấy không. Thì cái đó nó gọi là emission test.
Cảm ơn anh. Vâng, xin mời quý vị, hai tuần nữa là thứ sáu ngày 30 tháng 6, thì Dũng Nghiêm xin mời quý vị theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân trên làn sóng 1160M lúc 10:30 nhé, để nghe thanh tra cảnh sát Michael Bùi chia sẻ với quý vị về inspection xe, một luật mới do thống đốc của Texas mới ký. Thì thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời câu hỏi của tất cả những quý thính giả gọi vô. Thì Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như thanh tra cảnh sát Michael Bùi thật nhiều sức khỏe và có một ngày Father Day thật là ấm áp và vui vẻ.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và tất cả quý vị thính giả của đài 1160.
Dạ, Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào lần sau.
Thank you.